triste les joues blêmes. Tu ne dors plus, tu n'es que l'ombre de toi-même.
Cảm ơn quý vị thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng phát thanh Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM. Nhã Quyên Nguyên Hoàng kính mời quý thính giả cùng đến với chương trình cùng nhau học hỏi với anh Bùi Hữu Liêm. Và lời đầu tiên, Nhã Quyên Nguyên Hoàng kính gửi lời chào đến anh.
Bùi Hữu Liêm xin chào Nhã Quyên, chào anh Nguyên Hoàng với lại quý thính giả Đài Sài Gòn Dallas.
Vâng, Nguyên Hoàng xin kính chào quý thính giả, xin chào anh Bùi Hữu Liêm. Ở Florida bây giờ trời có còn nóng không thưa anh?
Trời cũng dịu lần rồi. Ngày hôm nay thì bắt đầu buổi từ sáng cho tới 2-3 giờ chiều thì 2-3 giờ thì trời rất là tốt, quang đãng. Nhưng mà cỡ khẩn cách đây chừng hơn nửa tiếng thì bắt đầu mưa lớn lắm. Thì cũng hên, nhờ cái chương trình mình lại đúng vào cái đậu được vô một cái trạm. Trên cái đường phi quay về thì nó chỉ có cái 2 trạm thôi, thì đây là trạm đầu tiên. Dừng lại trong đây là nó có những cái tiệm ăn nhỏ nhỏ, Dunkin hay là Wendy, các thứ khác thì rất là lớn. Thành ra mình ngồi ở đây để mà nói chuyện với cho quý thính giả thì cũng rất là tốt. Ngoài trời thì nó mưa lớn lắm.
Wow, anh lại đang đi đâu?
Thì ngày hôm nay là đi tới dự cái bữa tiệc mà tổ chức tại trong cái câu lạc bộ chơi golf của Tổng thống Trump. Thì cái vùng gần Tổng thống Trump thì nó có 2 cái câu lạc bộ chơi golf. Một cái gần hơn thì nó ở ngay West Palm Beach, còn cái này thì lại gần hơn, trên mình lái xe xuống thì gần hơn chút, là thành phố Jupiter. Thì đi tham dự cái đó thì đi vô tới cổng thì nó sẽ xét hỏi họ gì, tên gì, rồi vô thì những chỗ này nó không có cái tự đậu parking, lấy mình phải có valet parking, thì xong họ lấy xe cho mình. Rồi đi vô tham dự thì chụp hình với lại cái người diễn giả đặc biệt của chương trình, rồi một cái bữa tiệc cũng rất là tổ chức quy mô ở trong một cái đại sảnh rất là lớn. Rồi cũng có một số cái chính trị gia, một số có bà phó thống đốc của tiểu bang Florida, Janet Nguyen cũng có mặt, thì nói chuyện cũng rất là xuất sắc. Rồi cái người diễn giả chính là McFarlane, thì bà cũng là người kết thúc của chương trình.
Đây là Jupiter Island ở phải không ta, anh Bùi Hữu Liêm?
Dạ, quý hỏi lại cho rõ
là cái đảo Jupiter ở bên Florida đó hả? Đây có phải là một trong
không cái này là một hả? Cái thành phố nó cũng gần biển, nó cũng không phải là bán đảo gì, nó cũng Jupiter, nó chỉ là một thành phố trên qua khỏi Fort Lucie tới đó, trước khi về tới West Palm Beach khoảng chừng chắc 15-20 mile gì đó thì tới West Palm Beach. Thì cũng đi xa lộ 441 hoặc là 95 đều, nó cũng gần biển lắm. Thì lần trước cũng có nói một cái chương trình là nó có cái lagoon, một cái khúc biển trong cái Jupiter này, nó chặn cái nước biển vào, thành ra nó cũng cho trẻ nhỏ hoặc mà mình bơi lội mà không có bị sóng cũng rất là tốt, nước mặn và có thay đổi vào thì đó là trong thành phố Jupiter.
Dạ thì chắc là đúng cái nơi mà Nhã Quyên nói, tức là gần Palm Beach County đúng không? Thì nếu mà cái Jupiter này là cũng là một trong những cái nơi của những người giàu có đó.
Đúng, dạ, đúng. Cái đó, điều đó thì đồng ý với Nhã Quyên là có mấy người nói mấy cái căn nhà kia là tới 10 mấy triệu rồi gì, thì nó cái ở Florida nó có 2 loại biển. Một biển là ngoài bãi biển mình ra đi tắm, rồi một cái nó gọi là intercoastal. Thì cái những cái dãy nhà đó nó nằm phía bên kia của cái hồ mà mình đi tới tắm, chắc mấy người bạn lần trước á, thì không biết cái đường nào mình cũng chưa rõ, có lẽ là bán đảo thiệt, chưa có biết đường nào ra cái phía bên kia đó, phía bên đó thì mặt sau của nó thì không biết bao xa, nó gần cái biển Đại Tây Dương, nhưng mà nó đối diện, không biết mặt nào là mặt sau mặt trước của những căn nhà đó. Nhưng mà bữa trước người bạn thì bấm vô cái có cái app của họ thì nhà nào nhà đấy toàn 10 mấy triệu không à.
Vâng, lúc nãy anh nói là dự cái tiệc của ông Trump thì người Việt mình có câu là miếng trầu đầu câu chuyện, nhưng mà Nguyên Hoàng để ý ở Mỹ đây, những cái tiệc tùm cái gì thì cũng bắt đầu cái đồ ăn thưa anh, tức là họ phục vụ ăn uống thì cũng là một cái nghi thức thông thường. Thì không biết là hôm nay anh tham dự như vậy có món ăn gì đặc biệt không thưa anh?
À, thì đầu tiên là họ sợt salad, rồi cũng bánh mì với lại bơ giống như bình thường của cái những cái thực đơn Mỹ. Rồi sau đó cái món chính là lobster, là nguyên một con lobster, rồi một cái miếng thịt bò đó, rồi có khoai tây mà họ làm thành khoai tây ra bột á, rồi cũng vài miếng cà rốt hay về cái thứ khác. Thì cái chính có lẽ là cái con lobster bự. Rồi sau đó thì có dessert, rồi cà phê, rồi bánh ngọt, những cái kết họ làm custom cũng đẹp lắm.
Vâng, nói tới lobster thì Nguyên Hoàng cũng rất cũng lâu rồi chưa ăn, cũng hình như cũng cầm 4 tháng rồi, 3-4 tháng rồi.
Trời, tưởng 3-4 năm như em, anh mới có 3-4 tháng. Ấy là cứ 3-4 tháng
là cũng
tan
rồi, có người cả năm chưa ăn đó.
Dạ, em 3-4 năm chưa được ăn mà anh nói là trời ơi mới 3-4 tháng. Xoan quá, xoan.
Không không, cái này tại vì cái chỗ mà Nguyên Hoàng ăn lobster á, cái cô mà waitress, cô mà phục vụ đó, cô rất là dễ thương. Nhìn cho nên mình nhiều khi mình nói cái này nhưng mà cái để mà liên tưởng cái kia, giống như cái bài hát của nhạc sĩ Phạm Duy rồi đây anh sẽ đưa em về nhà đó, có cái câu là bến đò xưa cô gái vẫn chờ đó, tức là nói cái bến đò nhưng mà không phải là nói cái chuyện đi đò mà là nhớ cái cô chào đò. Thì Nguyên Hoàng nói chuyện ăn lobster là để mà nhớ cái những cái khác.
Nhưng mà ý anh nói là cứ 4 tháng mình đi ăn lobster một lần.
Thì đó thì là tại vì cái cô waitress đó, cô phục vụ mà phải nói là nhiều khi mình tới ăn lobster nhưng mà phải nói cứ ngắm cái cô đó hỏi. Chứ còn lobster
anh
thấy nó
không
hấp dẫn gì đâu.
Động cơ nào, lý do nào, nhưng mà cứ 3-4 tháng ăn lần là cũng sang rồi.
Chắc động cơ để tăng cholesterol.
Vâng vâng, thì đó thì cái gì cứ nghiện cái gì nghiện thì nó cũng có cái hậu quả hết. Nhưng mà trở lại là cái chuyện anh đi dự tiệc với ông cái này là anh nói là ở cái câu lạc bộ chơi golf của ông Trump phải không thưa anh?
Đúng rồi, trong đó là mạ vàng hết, sang trọng rồi các thứ khác, rồi cái chỗ nào cũng mạ vàng rồi. Đẹp đẽ rồi, cũng ra qua thấy sân gốc rồi thấy mênh mông. Mà mình thì không biết đánh gốc, thành ra chỉ chụp vài tấm hình này rồi đi vô, thì đi tới cũng sớm sớm một chút, thành ra ngồi chỗ cũng tốt.
Nhưng mà mình
thì nó có bàn sẵn cho mình rồi, nhưng mà có điều là trong bàn thì họ không có biết mình muốn ngồi đâu, lưng nào dòm thẳng lên sân khấu hay không, thì do mình, thì mình tới sớm thì mình chọn được cái chỗ tốt. Không phải vì tới sớm để được cái chỗ tốt, nhưng mà bữa nay cũng là thuộc loại khách danh dự, thì đi tới để chụp hình với lại cái diễn giả chính, thành ra tới sớm hơn những người bình thường khác. Nó cho mình cái giờ đó, thì mình cũng đi từ hơn 2 tiếng rưỡi, 10 giờ ra khỏi nhà mà tới nơi là cũng 12 giờ rưỡi mấy 40 rồi mới vô được bên trong. Thì trước 1 giờ được thì thấy người ta đã xếp hàng chụp hình với lại này nọ rồi, thì
Vâng, thì công nhận là cuộc sống, cuộc đời của anh Bùi Hữu Liêm thật là phong lưu, và phải không Nhã Quyên? Cứ cuối tuần là đi tiệc chỗ này chỗ kia thế này, rồi ăn lobster, rồi Nguyên Hoàng thì 3-4 tháng mới được đi, lần anh là hình như anh Bùi Hữu Liêm là cứ ít nhất là một tháng một lần phải không thưa anh?
Thì gần đây cứ, nhưng mà đều mỗi cái động cơ lý do, nó là lý do thì lại khác, cũng không phải vì cái quê tết nào, cũng không phải cái người đẹp nào. Nhưng mà tại vì mình đang giờ đang kết nối với lại những cái người trong đảng Cộng Hòa để mình có cái cơ hội để mình phục vụ cho nó được tốt đẹp hơn, bởi vì giờ còn có 52 tuần à. Thành ra những cái cơ hội này đi, một là người ta đi cũng để mà giống như ủng hộ, donate tiền để cho cái những cái đảng Cộng Hòa mà họ tổ chức để họ có tiền, họ để phục vụ những cái chuyện vận động cho candidate. Rồi mình đi cũng để kết nối, để có thể gặp được những người để mình có thể có cái cơ hội để mình phục vụ tốt hơn, mình sẽ làm cái gì đó để cái đó, thì Thì trong cái tiến trình của chứ cũng bây giờ cũng đang muốn bớt lại đi mấy cái chuyện này, để bởi vì cái nhiệm vụ của bây giờ là đi gõ cửa nhà, rồi đi gọi phone, rồi để đi kết nối làm dẫn hai chương trình của Hùng Ca, gọi tiếng Việt người Việt cho người Việt, rồi một cái người ra ứng cử viên ở San Jose lại là vẫn biết mình ở đây rồi, nhưng mà nói rằng là tin tưởng mình, là người mà nhờ chuyện gì thì cũng làm hết. Nó thành ra cái khuyết điểm của mình là nhờ chuyện gì cũng bao giờ từ chối hết, mà mình nhận rồi thì cũng làm hết tích cực của mình luôn. Thành ra cũng bây giờ đang cái vấn đề cũng phải làm nhiều cái chuyện đó, thành ra có lẽ cái cũng phải ngưng, không có đi mấy cái kia thì hơi mất thì giờ của mình. Nhưng đó thì tưởng rằng là đi lần này để có câu chuyện tới mình khách đặc biệt thì chắc nói chuyện được với cái bà phó thống đốc để đề đạt một cái số chuyện mình đang làm giúp cho cái vận động của ông Robert DeSantis rồi ông thượng nghị sĩ Marco Rubio. Nhưng mà nó có một cái vài cái điểm nó không có được hoàn mỹ cho lắm, mà mình là nhìn thấy cái lỗ hổng đó. Thành ra mà không biết mấy người ở dưới thì họ cũng biết đề đạt lên trên sao, thành ra mình nghĩ vậy, nhưng mà đều cũng không dễ dàng gì để gặp mấy người đó.
Vâng, và trong một trong những diễn giả mà là ông dân biểu liên bang Brian Mast, Nguyên Hoàng nhớ ông này là ông là cựu chiến binh Mỹ, ông tham chiến bên chiến trường Afghanistan và ông bị thương, bị mìn, ông mất hai cái chân. Thưa quý thính giả, và khi trở về sau khi giải ngũ thì ông tham gia chính trị và ông đã đắc cử dân biểu liên bang. Thì ông Brian Mast này là một người phải nói rất là trẻ, hình như ông mới chừng 40 thì phải.
Đúng rồi.
Thì anh có cơ hội gặp trực tiếp nói chuyện với ông này không thưa anh?
Có, gặp được hai lần luôn, tại vì cái tuần trước á, là đi dự cái nó gọi là retreat của Đảng Cộng hòa Trung ương á, là đã gặp được ông, đã chụp hình đồng với ông rồi. Đó, thành ra là ông như cái mặt cái, ông mặc cái thường ông cái trang phục của ông bây giờ thế đi dự mấy này, ông mặc cái áo lão vét, cái quần là ông lại mặc quần sọt, tại vì cái ông không biết là tại vì ông muốn khai chân hay là sao, nhưng mà hai cái chân ông là coi như mất hết hai chân và nó thành lại chân giả, và nó có giống như cả hai cái chân vậy. Thì chụp hình ông lần trước rồi, thì lần này mình chỉ tới chào đó, thì ông còn nhớ mặt mấy con tuần mà. Đó, thì mình nói rằng là gặp lần trước rồi, thành ra lần này thì cũng thôi không có chụp hình nữa. Đó, thành ra thì ông nhận ra là nó mới mày mới tới đi cái tuần rồi, bây giờ ở đây cũng có xuất hiện nữa. Đó, thành ra thì cái vùng mà của ổng là cũng gần gần đó, cái địa hạt của ổng là cũng Stuart và Jupiter hay gì đó, nó nằm trong cái district của ổng tổ chức nữa, thành ra cái chuyện ổng xuất hiện đó là cũng là lẽ đương nhiên nên cần có. Đó thì đúng là anh Nguyên Hoàng nói như vậy, ông là một cái hero rồi, già rất là mặt mày đẹp đẽ lắm, mà mình nghĩ tới 40 tuổi mất hai chân vì cống hiến cho đất nước thì cái mình cũng thấy cảm động lắm trong cái chuyện đó.
Vâng, và ông có cái Nguyên Hoàng nghĩ là đúng là dân lính nó khác. Nguyên Hoàng có coi ông ngồi mà gọi là thuyết trình, tức là phỏng trong những cái lần mà điều trần ở quốc hội đó, tức là có những người ra điều trần tại hạ viện thì ông ngồi phỏng vấn những cái người đó, thì phải nói có những người mà những người này đa số là thuộc phe dân chủ do ông Biden đề cử, họ ăn nói rất là lươn lẹo, tức là hỏi nhiều khi tránh né không trả lời. Và nhưng mà cái đặc biệt là ông Brian, ông không có lộ ra cái vẻ tức giận, ông vẫn cười cười, vẫn hỏi móc người ta, nhưng mà cái mặt ông vẫn là cười cười giống như hồi xưa Nguyên Hoàng đi tán gái vậy, tức không có lộ vẻ vì tức tối. Nhưng mà phải nói Nguyên Hoàng chỉ ngồi xem video thôi, thấy mấy cái người mà của ông Biden đề cử ăn nói phải nói là nó hèn, nó lươn lẹo, cái câu hỏi yes hay no thôi mà cũng không chịu trả lời.
Anh Nguyên Hoàng cũng là theo dõi rất là nhiều, hay Ưu Liêm thì nhiều khi cũng có một số khía cạnh coi vậy, nhưng mà cũng lỗ hổng lắm, tại vì mình lo cái hoạt động, lo cái vận động rồi này nọ, thành ra nhiều khi mình cũng không có thì giờ để nghe, để tìm hiểu về ông này lắm. Nhưng mà quả thực vậy, bây giờ chẳng hạn như cái người mà coi như đối thủ với Hồng Cao ở trên Sitten á, cái bà đó nói tôi là ứng cử viên rất là ôn hòa của Đảng Dân Chủ, mà bà thì bầu đi theo Biden là 100%. cái những nghị trình đều trai đành nào ra tùm là bả đều bầu yes hết. Thì mình không hiểu là nó ôn hòa chỗ nào đó, thì đại khái cái người ta bây giờ nó nói những cái chuyện nó gọi là chữ, dùng chữ tiếng Anh là negative, không biết tiếng Việt mình gọi là cái gì, nhưng mà bây giờ gần như là nếu mà quý vị của đảng Dân Chủ thì ngồi suy nghĩ lễ coi lại thử coi sao, chứ còn thấy không tin tưởng được điều gì nữa. Bởi em không có tin tưởng một cái chuyện gì nó nói ra, bây giờ thành ra không biết chuyện nào thiệt, mình cũng không tin luôn. Tại vì nói chuyện là cái đưa lên những cái vấn đề nó hù dọa, chẳng hạn như cái chuyện mà ông Governor DeSantis coi như bây giờ là ông gửi máy bay hai chuyến đi 50 người đi vô cái Martha Vineyard là cái chỗ đó. Thì bây giờ mình cũng đang thắc mắc, tính hỏi Nhã Quyên, Nguyên Hoàng là nghĩ là ông Tổng thống Obama, ông đó được đoạt giải Hòa Bình, Hòa Bình, tức là người cũng rất là với nhân loại này nọ, không biết ông có mở cửa để cho mấy người đã vô không biết.
Chắc có đó,
cho
hôm qua thấy ông ra ông mở cửa.
Dạ.
Vâng.
Mà... ông mở cửa thì 50 người dư sức làm gì mà ở đó nó
vô dựng như mới hỏi anh
tiền
đó
là... phân rồi gì 50 người. Nhà của ông, nhà Vũ Liêm không cũng chứa được chục 20 người. Nằm sàn ra ở dưới rồi chỉ còn nhà của ông 50 người, chuyện nhỏ. Mình làm gì ghê gớm mà sao ông chưa thấy ông mở cửa, chắc ông đang chuẩn bị cho nó chu đáo à.
Nó cũng tốt, ví dụ 50 người đầu tiên rồi bắt đầu từ từ mình đưa dần dần qua bên những cái vùng đó. Yeah.
À, trở lại anh Bùi Hữu Liêm vừa nói lúc nãy là như cái bà gì bên phe Dân Chủ, bà nói là bà là người ôn hòa nhưng mà phải nói thực ra là rất là cực đoan. Thì anh mới thắc mắc là bây giờ không hiểu cái Dân Chủ họ cái ngôn ngữ họ nói như thế nào. Thì đúng là như vậy, như hồi xưa Tổng thống Thiệu nói đừng nghe những gì Việt Cộng nói mà nhìn những gì họ làm. Thì bây giờ mình nghe cái đảng Dân Chủ nói mình không hiểu họ nói cái gì nữa, chứ đừng nói là đợi họ làm gì. Như vừa rồi ông Biden ông ra cái đạo luật mà Inflation Reduction Act đó, không thấy cái gì là inflation trong đó hết, không có gì mà giảm lạm phát trong đó, nhưng mà ông đặt cái tên là Inflation Reduction, nó đó thành ra phải
nhưng
nói
mà ông rất là mâu thuẫn, tức là ông nói là bây giờ là đã bớt inflation rồi, đã hết inflation rồi. Nếu mà đã hết inflation rồi thì cần gì cái đạo luật Reduction Inflation. Tại vì đã hết rồi thì cần gì nữa.
Đó, thành đây quý vị mà có mê đảng Dân Chủ cũng cần nên suy nghĩ một chút đó, chứ mình thực sự ra là rõ ràng như vậy đó. Thành ra bây giờ là Tổng thống Trump ngày hôm qua cái rally Ohio thì ông nói là tụi nó play những cái đường nào để giảm vì gần tới cái midterm bầu cử rồi, thành ra hạ xăng bầu cử xong rồi là tăng nó lên giá lên nữa. Thành ra những cái chuyện đó thì nó cũng vẫn là ở trong cái chuyện là những cái chuyện là nó chỉ là tắc tích làm thôi, nó không có một cái chiều dài gì hết đó. Thì thấy cái tình hình của cái đó thì bữa nay là đi dự như vậy, thì cái bà McClellan á, thì một cái điểm rất là quan trọng, thì bà là một cái chính trị gia thực sự, tức là bà đã từng làm White House từ thời Reagan rồi từ ông Ford, rồi bà cũng có ra ứng cử rồi không thắng, rồi bà đại khái thì sau cái khi ông Trump lên đó là bà cũng được mời vào làm deputy cho cái Hội đồng An ninh Quốc gia đó. Thì bà nói là cái tình trạng bây giờ là cái FBI nó đi tấn công những người kia, nhiều khi không có bằng chứng, không có cái gì hết á đó. Nhưng mà cái luật lệ ở Mỹ á, là mình cũng phải đi kiếm luật sư, thành ra nó chỉ làm cho những người như thường như mình á sẽ tốn tiền nhiều khi, thành ra nó là lúc đó nó nói là thôi nhận đi, nhận tội sơ thì thả đi đó. Thành ra nó đưa cho người ta cái tỷ thế một không, người ta sợ phá sản, người ta phải tốn tiền luật sư, thành ra nó chơi cái trò đó. Thành ra Bùi Liêm bây giờ chắc cũng không biết là sao, chắc là cũng phải làm cái chuyện âm thầm chứ giờ lố mặt ra bữa nào nó tới thì không biết làm sao nữa. À, không biết, chắc là không có tiền, do mình thôi mình làm, tự làm luật sư lấy mình đi ra luôn, mình ra luôn coi thử ra sao, chứ giờ mà giờ mình đi kiếm tiền luật sư thì làm sao có tiền.
Tưởng anh đang chuẩn bị bớt đi rồi, anh chuẩn bị chiến dịch gần tới tháng 11, chiến dịch Nhạc sĩ Vinh Sử gõ cửa trái cái tim từng nhà để kêu gọi
đó. Thì bây giờ là mình gõ cửa đó thì mình đều cái tức cười nha. Thì khi mà mình gõ cửa ở những cái người khu lạ là tiếp chuyện được họ vài ba phút á là coi như là may mắn lắm rồi, chứ còn nhiều khi không là nên lấy cái đóng cửa này nào các thứ khác. Bây giờ mình đi trong khu hàng xóm á, người ta mời mình vô nữa, thì đó là những người, tại vì mình đi á mình có cái list sẵn, mình chỉ đi với những người Cộng Hòa, và mình đi với những người mà trung lập thôi, chứ mình đi dân chủ. Mà thì trong đó lại có những cái mình đi tạc từ bên phải bên trái của mình mà mình biết trong đó, mà mình cũng biết trước nữa rồi, thì ra mấy người đó mời vô nói chuyện, thành ra nhiều khi mất 5-10 phút để nói chuyện này nọ rồi mới đi được. Thành ra là gõ cửa ở trong cái hàng xóm của mình nhiều khi cũng có cái hay.
Vâng, nhưng mà anh nói là gõ cửa hàng xóm chứ không phải là gõ cửa cô hàng xóm, phải không anh?
À không, cái nếu mà cái gần mình là cái cô hàng xóm thì cũng vẫn gõ thôi, tại vì mình bây giờ với cái nghị trình là mình phục vụ đất nước thôi, chứ mình cũng không có mình đâu có phải mình gõ mình nhà cô đó không.
Vâng, chị
mình
nhà gõ người nào anh mình Bùi gõ nhà như vậy là rất là tốt. Chứ còn như bà xã Nguyên Hoàng mà thấy Nguyên Hoàng mà gõ cửa cô hàng xóm á, thì Nguyên Hoàng rồi quay về nhà mình không được thưa anh. Cho nên là
nên là phải bây giờ phải đổi mũ đỏ mang ra, mang cái giống như là mình là người chiến sĩ ra đi, chứ không phải là đó thì một là đem chiến thắng về, hai là bị chửi rồi ra đi, chứ không phải là đi tán tỉnh đó. Mình phải làm mặc áo giáp theo cái kiểu đó.
Vâng, đang nói chuyện hay, đang hấp dẫn thì tự nhiên nhìn cái đồng hồ nó hết giờ rồi thưa anh. Vâng, thôi kính mời anh gửi lời chào đến quý thính giả thưa anh.
À, thì xin chào quý thính giả, thì còn 52 ngày nữa là tới bầu cử, là một cái cuộc bầu cử mà theo cái bà Bác Phan Lên này nó rất là quan trọng. Bả là tham dự biết bao nhiêu chính trường thì bả vẫn nghĩ rằng là cái này là có thể giành lại được thắng để trở lại về một nước Mỹ bình thường, hay là mất luôn. Đó, thành ra như vậy quý đồng hương nên ghi danh đi bầu, và cần phải nên bầu cử và chọn thận trọng những cái người ứng cử viên mà có thể giúp mình để thực hiện những cái nghị trình để giúp cho nước Mỹ hùng mạnh. Dạ, xin chào Nhã Quyên, chào anh Nguyên Hoàng.
Dạ, xin kính chào anh.